Kính chào quý thính giả, quý vị Phật tử, các bạn thiền sinh và các bạn trẻ gần xa. Quý vị đang theo dõi chương trình Radio Tuổi Trẻ Góc Bình Yên trên kênh YouTube Tu Viện Vườn Ươm Làng Mai Thái Lan. Bốn phép tùy niệm có nghĩa là thực tập chánh niệm có hướng dẫn về bốn đối tượng của chánh niệm. Trong đó có niệm Bụt, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm Giới. Khi chúng ta thực tập niệm Tăng, chúng ta sẽ được hướng dẫn quán niệm như sau. Tăng đoàn của Đức Thế Tôn, đoàn thể mà chúng con đang quay về nương tựa, là đoàn thể đang đi trên đường sáng ngời, là đoàn thể đang đi trên đường chính trực, là đoàn thể đang đi trên đường ứng hợp chân lý, là đoàn thể đang đi trên đường thánh thiện, là đoàn thể gồm thâu bốn đôi và tám bậc thánh quả, là đoàn thể xứng đáng được cúng dường, là đoàn thể xứng đáng được quy kính, là đoàn thể xứng đáng được tôn sùng, là đoàn thể xứng đáng được ngưỡng mộ, là dụng phước quý hóa nhất trên đời. Trích Niệm Tăng, Bốn Phép Tùy Niệm, Nhật Tụng Thiền Môn, Sư Ông Làng Mai. Tùy niệm, tiếng Phạn là Anusmriti, có nghĩa là thực tập chánh niệm có hướng dẫn. Những lời hướng dẫn trong phép thực tập này có công năng nuôi dưỡng niềm tin và hạnh phúc trong chúng ta. Những lời hướng dẫn này không phải là một khái niệm hay là một ý thức hệ nào, mà là một sự thực. Tâm của chúng ta luôn hướng ngoại, luôn tìm kiếm sự hoàn hảo nơi những người thương xung quanh. Chúng ta đã dần đánh mất khả năng quay về để nuôi lớn hạt giống của Bụt, của Pháp, của Tăng và của Giới trong chúng ta. Vì thế mà, chúng ta luôn cảm thấy lạc lõng, cô đơn và mất đi niềm tin nơi chính con người của mình. Nhưng nhờ vào sự thực tập bốn phép tùy niệm này, chúng ta có thể kịp quay về, chăm sóc và nuôi dưỡng những hạt giống ấy và nhận ra rằng chúng ta với những người thương là một, và cộng đồng mà chúng ta đang sống đích thực là một khu vườn thương yêu. Đây cũng là những gì mà sư cô Trang Thanh Thủy, một sư cô người Thái, đã tìm ra được khi tu học trong một năm tại Tăng Thân Làng Mai Thái Lan. Khu vườn thương yêu, sư cô Trang Thanh Thủy. Trích Lá Thư Vườn Ươm 5. Có một tình thương thật sự đang đợi chờ ta, có nghĩa là nó đã ẩn giấu ở đâu đó rất lâu rồi. Có một bài hát với những ca từ rất ấm áp, khu vườn thương yêu. Ý nghĩa bài hát đó nói lên ước muốn của một người trẻ, sống trong cuộc đời với bất cứ điều gì đi ngang qua, đều có thể xem đó như là những nốt nhạc, những bài ca tưới tầm chất liệu yêu thương nơi mọi người. Trước đây, con không hiểu rằng người thương và người được thương đều là một, tất cả đều luôn có mặt quanh mình. Thói quen của con là luôn luôn đòi hỏi ở nơi người kia một sự hoàn hảo. Nhưng thực tế thì không thể nào có một con người như thế. Con đã từng cất công tìm kiếm con người lý tưởng đó, nhưng càng tìm, con càng đi xa với con người, xa với sự thật, và nó làm cho con càng thêm mỏi mệt. Dẫu con đã từng có được một người thương, nhưng cái cảm giác cô đơn, tủi hờn, đau thương vẫn còn hiện hữu ở đó. Cũng bởi vì con đã có quá nhiều cái thấy sai lệch, cũng như năng lượng bạo động với chính bản thân mình và với những người con thương. Cho đến một ngày, con bắt gặp được một cuốn sách của sư ông Làng Mai, trong đó dạy rằng, khi ta có ước muốn kiếm tìm một người bạn đời, đó chính là bản năng tự nhiên của ta muốn duy trì và muốn tiếp nối sự sống ấy đi mãi về tương lai. Và sở dĩ ta có cảm giác cô đơn, có sự tủi hờn là vì ta đã để cho tâm ta rong ruổi ra bên ngoài. Ta đã quên trở về chăm sóc những hạt giống ấy trong tâm. Ta quên rằng ta đang có một ngôi chùa đích thực để trở về nương tựa và chăm sóc. Khi con bắt gặp được tình thương chân thật, cũng chính là lúc con đã biết trở về nhìn nhận con người của mình và những người đang ở gần bên mình nhất. Những người ấy là những người luôn thương yêu con, là những người đáng lẽ con phải luôn đón nhận và trân quý tình thương của họ, cũng như hiến tặng tình thương của con đến với họ. Vậy mà lắm lúc con lại bỏ rơi họ, đối xử không dễ thương với họ. Điều đó đồng nghĩa rằng, trong những lúc ấy, con cũng đang bỏ rơi con và đối xử tệ bạc với chính bản thân con. Con nhận ra, nếu muốn có được tình thương đích thực, thì phải quay trở về tìm lại con người của mình, hiểu được mình, thương được mình và chăm sóc bản thân mình cho thật tốt, bằng cách tưới tầm và vun bồi những hạt giống tốt trong tự thân, chấp nhận những gì chưa hay, chưa giỏi để ôm ấp và chuyển hóa chúng. Khi con đã chọn đi trên con đường này, con đường của thảnh thơi, tự do và an vui, sống đời sống của một người xuất gia, cùng đi chung với tăng thân, đó chính là sự lựa chọn tốt nhất, là món quà đẹp đẽ và quý giá nhất mà con có thể hiến tặng đến cho những người con thương. Tăng thân Làng Mai Thái Lan là khu vườn chan chứa tình yêu thương, là nơi có trái ngọt cây lành, có hoa thơm cỏ lạ. Và con cũng giống như những con chim, suốt đời chỉ muốn tìm về những nơi như thế để được bao bọc, để được nuôi dưỡng, che chở và yêu thương. Một năm qua, sống và thực tập cùng tăng thân với tư cách một người xuất sĩ, con đã tập sống một đời sống đơn giản, mộc mạc, thanh cao và sâu sắc. Mỗi ngày là một cơ hội cho con trở về để nuôi dưỡng tâm bồ đề nơi tự thân mình, tức là nuôi lớn tâm thương yêu trong con thêm sâu rộng. Khi nào con cảm thấy thiếu tình thương là lúc ấy con không biết thương mình và con chưa biết thương người khác. Mỗi ngày thực tập là mỗi ngày con có cơ hội để thương yêu chính mình. Con học cách để biết chấp nhận hai mặt tiêu cực và tích cực trong mình, để thấy chúng tương tức với nhau giống như là sen và bùn vậy. Con tập không đi về hướng chạy trốn hay khỏa lấp khổ đau bằng cách này hay cách khác, để rồi vô tình tạo ra sự căng thẳng và đau nhức nơi thân và nơi tâm. Có những lúc tâm hành buồn chán trong con trỗi dậy, chúng xéo gọi, giày xéo con và đôi khi làm cho con chán chường đến mức không còn muốn có mặt trên cuộc đời này nữa. Trong những giây phút ấy, con thường tự hỏi, ta sinh ra trong cuộc đời này để làm gì? Tại sao ta khổ đến như thế? May mắn thay, lời dạy của sư ông lại vang dậy và giúp con thoát khỏi tình trạng chán nản, khổ đau đó. Con tìm được câu trả lời rằng ta có mặt trên cuộc đời này là một sự biểu hiện rất hư hữu và rất mầu nhiệm. Và vì vậy, con có thể tận dụng sự sống này để truyền trao những gì đẹp đẽ nhất, những gì tinh hoa nhất của một đời người. Cũng giống như một cái cây, nó có mặt là để hiến tặng hết tất cả khả năng của nó, như cho bóng mát, làm công việc lọc khí, cung cấp khí oxy, hiến tặng những nụ hoa thơm quả ngọt cho muôn loài. Con lại thấy, sở dĩ ta còn khổ, còn buồn, còn hơn tủi là vì ta còn tri giác sai lầm, còn đang bị kẹt vào cái thấy lưỡng nguyên của sự phân biệt và kỳ thị. Nếu ta nhìn bằng con mắt sâu sắc hơn, thì những khổ đau sẽ không động được đến ta. Cũng như hai mặt của đồng tiền, nếu mặt này là hạnh phúc, thì mặt kia sẽ là khổ đau. Hạnh phúc và khổ đau luôn đi chung với nhau như hai người bạn thân thiết nhất, có khả năng tương tác với nhau, và vì vậy, ta có khả năng học hỏi để chuyển hóa khổ đau trở thành hạnh phúc. Mỗi khi con trải qua một kinh nghiệm khổ đau nào rồi, con cảm thấy biết ơn vô cùng đối với cảm giác khổ đau ấy. Bởi sau những lần như thế, con như được tái sinh thành một con người rất mới trong cuộc sống này. Được sống trong đời sống của một người xuất gia, con có cơ hội sống trọn vẹn 24 giờ mỗi ngày và luôn được xông ướp trong sự thực tập tỉnh thức. Sống trong một đại chúng lớn, con được học hỏi rất nhiều điều mỗi ngày. Vốn là con gái duy nhất trong gia đình, luôn được ba mẹ nuông chiều theo ý muốn, nên con đã trở thành một con người rất tự đắc. Khi vào sống với tăng thân, con phải tập học hỏi cách lắng nghe và chấp nhận những ý kiến khác nhau của mọi người trong đại chúng. Tập làm việc theo ý của đại chúng mà không phải theo ý riêng của cá nhân mình. Trước đây, con chưa từng làm các công việc nhà, không thích nấu ăn, không thích dậy sớm. Nhưng khi xuất gia rồi, con tập thức dậy lúc 4 giờ sáng, tham gia các công việc của đội luân phiên như nấu ăn, rửa dọn, tưới cây, lau dọn nhà vệ sinh. Buổi chiều chấp tác, được làm việc chung với các sư cô, sư chị, sư em khác. Con lại có cơ hội học hỏi thêm về cách làm việc trong chánh niệm để phụng sự Tam Bảo, và đồng thời cũng được tiếp thu thêm nhiều kinh nghiệm làm việc rất hay từ các chị em trong chúng. Con nhận thấy mỗi công việc con làm đều đem lại cho con một sự chuyển hóa. Khi con chùi nhà vệ sinh, con như thấy mình đang làm sạch chính cái tâm của mình, chuyển hóa những tập khí chưa đẹp đang có nơi mình để trở nên thơm tho hơn. Khi con nhổ cỏ, con có cảm thấy thích thú như nhổ lên được tận gốc rễ những phiền muộn trong con. Trước kia, khi chưa xuất gia, con hay có sự phân biệt nên thường tách rời mình với những người xung quanh. Tuy có nhiều bạn bè và người thương, nhưng nhiều lúc con vẫn có cảm giác cô đơn lạc lõng giữa đám đông ấy. Những lúc con ở nhà, con cũng không cảm thấy đó là ngôi nhà thật sự của mình. Nhưng khi con xuất gia, được gia nhập vào ngôi nhà tâm linh, sống cùng với tăng thân, mặc dù con không cùng một quốc tịch với quý thầy, quý sư cô ở đây, nhưng con cảm thấy quý thầy, quý sư cô giống như những người mà con đã từng chung sống qua rất nhiều kiếp rồi. Tuy không cùng nói một ngôn ngữ, nhưng con luôn cảm thấy có một sự liên hệ rất sâu thẳm từ trong tâm thức của con. Có thể đó là một ngôn ngữ chung, ngôn ngữ của Pháp, ngôn ngữ của sự thực tập, hoặc là ngôn ngữ của Bồ Đề Tâm. Con cũng rất muốn học thêm tiếng Việt để có thể truyền thông được với nhiều người hơn, để có thể nghe được những lời dạy trực tiếp từ sư ông và của quý thầy, quý sư cô. Con cảm thấy làng Mai là ngôi nhà đích thực mà con đã tìm kiếm từ rất lâu rồi, là mảnh đất thương yêu mà con có thể trở về để tiếp xúc và nuôi dưỡng những hạt giống của tình thương trong con. Giờ đây, con không còn muốn chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm thêm bất cứ thứ gì nữa, dù là một người thương, bởi tình thương đã có mặt trong khu vườn ươm này rồi. Con chỉ cần trải lòng mình ra để thừa hưởng và đón nhận tất cả, để có thể làm cho tình thương ấy lớn mạnh và lan tỏa khắp nơi, khắp chốn và tới khắp muôn loài.
Trong bình an thái hòa chờ bao giờ.